Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 6 tháng 1. Thưa quý vị, quan chức Việt Nam vừa mới lên tiếng bác bỏ tin đồn về việc ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương, qua đời vì bị đầu độc. Và hiện thành phố Đà Nẵng đang gấp rút chuẩn bị đón ông Thanh từ Mỹ về điều trị tại quê nhà.
Tất cả các cái chuẩn bị y tế thì lúc nào cũng sẵn sàng, cứ đều sẵn sàng giải quyết bất cứ những trường hợp nào.
Lời của Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Phạm Hùng Chiến. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết cùng tin cha nạn nhân trong vụ thảm sát 8 người Việt ở Canada tha thứ cho thủ phạm lan ở đây. Còn bây giờ xin mời chị Hoài Hương điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay.
Seoul nói Bắc Triều Tiên có khả năng thu nhỏ thiết bị hạt nhân để gắn vào phi đạn tầm xa. Hai nhân viên cảnh sát canh gác một nhà thờ Công giáo Coptic ở Ai Cập bị bắn chết. Human Rights Watch kêu gọi nước Đức tăng sức ép đối với Thủ tướng Ukraine để bảo vệ thường dân.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chương trình Câu chuyện phụ nữ và chuyên mục Thế giới đó đây. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xin mời chị Hoài Hương.
Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên dường như đã đạt được một mức độ công nghệ đáng kể để có thể thu nhỏ một thiết bị hạt nhân có thể được gắn vào một đầu phi đạn. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên loan báo tin này trong một bạch thư quốc phòng công bố hôm nay. Văn kiện này nói rằng Bắc Triều Tiên cho tới nay chưa chứng minh được khả năng thu nhỏ các thiết bị hạt nhân đó. Nguồn tin này nói rằng Bình Nhưỡng đã có được 40 kg plutonium có chất lượng cao đủ để có thể chế tạo vũ khí bằng cách tái chế biến các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Seoul nói rằng miền Bắc đang xúc tiến một chương trình tinh chế uranium ở mức cao. Người ta tin rằng miền Bắc có khả năng phát triển các loại phi đạn có thể bắn tới lục địa Mỹ. Bình Nhưỡng đã thực hiện một loạt cuộc thử nghiệm phi đạn tầm xa. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên trích lời một giới chức Bộ Quốc phòng không được nêu tên, nói rằng miền Bắc được tin là đã tăng tầm xa của một trong các phi đạn của họ từ 7.000 km lên tới 10.000 km. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, hiện không có chứng cứ cho thấy là Bình Nhưỡng đã đưa vào hoạt động các loại phi đạn loại này. Thân nhân các nạn nhân hôm thứ Ba đã trở lại địa điểm nơi xảy ra vụ dẫm đạp vào đêm giao thừa sang Tết Tây, giữa lúc Trung Quốc đang đánh dấu 7 ngày sau thảm họa chết người, một thời điểm quan trọng trong thời gian để tang đối với người Trung Hoa. Những người được chính phủ cử đến đã tháp tùng thân nhân của 36 nạn nhân trong vụ dẫm đạp tới địa điểm hành lễ. Tại đây, mỗi nhóm ít người chỉ được phép có mặt trong một thời gian ngắn trước khi được tháp tùng đi nơi khác. Một số thân nhân than phiền rằng chính quyền đã không giải đáp những câu hỏi của họ về sự cố xảy ra sau nửa đêm tuần trước ở Thượng Hải, tại một khu vực đông khách bên bờ sông ở trung tâm thành phố này. Những người mục kích nói rằng vụ dẫm đạp xảy ra khi nhiều người đổ xô nhau nhặt tiền giả đã được ném ra khỏi một cửa sổ ở lầu 3. Cảnh sát cho hay họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ dẫm đạp. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hạ lệnh cho chính quyền đề ra những bước để bảo đảm không xảy ra những sự cố tương tự.
Sang tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, trong lúc các nhà lập pháp Mỹ quay trở lại Washington để bắt đầu công việc của Quốc hội khóa 114, phe Cộng hòa chắc chắn sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn sau khi giành quyền kiểm soát Thượng viện và tăng cường thế đa số ở Hạ viện. Theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi tại Điện Capitol, những chính sách về di trú và kinh tế của Tổng thống Barack Obama đang đối mặt với sự chống đối mạnh mẽ hơn từ Quốc hội. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết sau đây.
Sau kỳ nghỉ mát ở Hawaii nhân dịp lễ Giáng sinh, Tổng thống Obama đã quay lại Washington để đối mặt với một thực tế chính trị mới, không mấy sáng sủa. Hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, người sắp sửa trở thành lãnh tụ khối đa số ở Thượng viện, nói với đài truyền hình CNN rằng Thượng viện sẽ biểu quyết về rất nhiều thứ mà Tổng thống sẽ không thích, chẳng hạn như kế hoạch xây đường ống dẫn dầu và giảm thiểu sự quản lý của chính phủ trong lĩnh vực năng lượng. Ông nói thêm rằng cán cân quyền lực đã thay đổi.
Now he needs to talk to us, and that's good because when the American people elect divided government, they're not saying they don't.
Bây giờ ông ấy phải cần nói chuyện với chúng tôi và đó là một điều tốt, bởi vì khi dân chúng Mỹ bầu ra một chính phủ hai đảng, họ không nói là chúng tôi không muốn chuyện gì được thực hiện cả. Điều mà họ nói là họ muốn công việc được thực hiện trong trung tâm quyền lực.
Bà Mia Love, tân dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa, nói rằng các nhà lập pháp phải chú ý nhiều hơn tới các cử tri.
You know, we have faced dysfunction because people on both sides of the aisle have said, you know, we.
Chúng ta đã đối mặt với sự bất lực bởi vì những người của hai phe ở Quốc hội đã nói là chúng tôi muốn người dân nước Mỹ tin tưởng chúng tôi trở lại. Chúng ta đã làm ngược. Thật ra chúng ta phải tin tưởng vào người dân nước Mỹ trở lại.
Về phía Đảng Dân Chủ, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã kịch liệt phản đối chương trình nghị sự của phe Cộng Hòa. Bà nói rằng Quốc hội cần phải chú tâm giải quyết những vấn đề của những người chịu thiệt thòi.
Washington already works really well for the billionaires and the big corporations.
Washington đã làm việc rất tốt cho các tỷ phú, các đại công ty. Nhưng chúng ta có làm gì hay không cho những gia đình đã mất nhà, mất công ăn việc làm, mất tiền dành dụm để về hưu, khi tập đoàn tài chính Citigroup bị thua lỗ vì đánh cược về chứng khoán phái sinh? Chúng ta được bầu ra để tranh đấu cho các gia đình đó. Đã tới lúc, nếu không muốn nói là quá trễ, để Washington bắt đầu làm việc cho những gia đình đó.
Nhà phân tích Stuart Rothenberg nói rằng bà Warren đại diện cho cánh dân túy mỗi ngày một đông bên trong Đảng Dân Chủ.
The populist, anti-establishment, democratic, progressive left.
Cánh tả của những người chủ trương dân túy cấp tiến trong Đảng Dân Chủ đang phát triển. Những người ủng hộ thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, thị trưởng Del Blasio của New York, phong trào muốn nói nhiều hơn tới bình đẳng và công bằng, nói tới mức lương tối thiểu 15 đến 20 đô la, đó là một thế lực mỗi ngày một tăng bên trong Đảng Dân Chủ.
Tuy nhiên, đối với những vấn đề như di trú thì ông Rothenberg nói rằng Đảng Cộng Hòa còn chia rẽ nhiều hơn Đảng Dân Chủ.
So in that regard, the Republicans are more divided, the Republicans are more intimidated.
Trong vấn đề này, phe Cộng Hòa chia rẽ nhiều hơn. Phe Cộng Hòa lúc này đang bị hăm dọa bởi cánh bảo thủ nhất trong đảng của họ, những người thuộc phong trào Tea Party, và do đó có lẽ họ sẽ bị quy lỗi nhiều hơn cho những sự bế tắc.
Trong lúc các toán chuyên viên đang ra sức tân trang mái vòm xinh đẹp của Điện Capitol, một số các nhà phân tích nói rằng các nhà lập pháp bên trong điện này cũng có rất nhiều việc phải làm để phục hồi niềm tin của cử tri và để tìm ra những mẫu số chung để cùng làm việc với nhau.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ Facebook www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Vì sao dư luận quan tâm tới bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh? Một loạt các thông tin trái chiều cùng những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội thời gian qua đã dẫn tới nhiều suy đoán về tình hình sức khỏe xấu đi của ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương. Sau một thời gian để cho tin đồn về chuyện ông qua đời vì bị đầu độc lấn lướt trên mạng Internet trong nhiều ngày, cuối cùng báo chí Việt Nam những ngày qua cũng vào cuộc cho đăng tải nhiều bài viết dẫn lời các quan chức trong nước bác bỏ các thông tin mà họ cho là sai sự thật và xuyên tạc. Truyền thông trong nước đưa tin ông Thanh bị bệnh máu ác tính và phải sang Mỹ chữa bệnh từ năm ngoái. Tin cho hay, mấy ngày hôm nay các cơ quan thuộc chính quyền thành phố Đà Nẵng đã gấp rút chuẩn bị đón ông Thanh về điều trị tại quê nhà và an ninh đã được siết chặt tại sân bay ở địa phương. Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Phạm Hùng Chiến cho VOA Việt ngữ biết thêm.
Chúng tôi chuẩn bị theo cái kế hoạch của thành ủy. Khi nào có đầy đủ thì thành ủy sẽ công khai có cái họp báo để mà công bố luôn. Thế bây giờ họ cũng chưa nắm được cái tình hình gì hết. Cho nên chúng tôi cũng chưa nhận được cái sự chỉ đạo cụ thể nào. Tất cả các cái chuẩn bị y tế thì lúc nào cũng sẵn sàng cấp cứu rồi sẵn sàng giải quyết bất cứ cái trường hợp nào.
Đầu tháng này, khi nghe tin đồn về bệnh tình xấu đi của ông Thanh, nhiều người dân Đà Nẵng đã đi cầu an cho ông và nhiều người còn đến sân bay Đà Nẵng đón ông khi có tin đồn ông trở về quê hương. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát tình hình chính sự ở trong nước cho rằng tin tức lan trên các mạng xã hội đã khiến nhiều người dân tò mò về tình trạng của ông Thanh. Ông nhận định với VOA Việt ngữ.
Người dân quan tâm đến sức khỏe của ông Bá Thanh là hoàn toàn theo tôi là do tin đồn đại về cái chuyện ông ấy bị đánh, ông ấy bị đầu độc. Một cái chuyện thứ hai nữa là ông ấy là cũng là một chính trị gia rất là sốc vác và ăn nói có thể nói là bặm trợn, không giống như các cái chính trị gia khác. Cũng như là cái cách làm của ông ấy cũng được một số không phải là ít người dân ca tụng, trong đó thì tất nhiên là không có tôi.
Theo tiến sĩ A, nếu mà không có Internet thì người dân cũng không quan tâm tới tình hình sức khỏe của ông Thành. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng, nơi ông Thanh đang làm Chủ tịch Hội, nói với VOA Việt ngữ rằng người dân thành phố chú tâm theo dõi tình hình sức khỏe của ông.
Ảnh làm được rất là nhiều việc cho dân Đà Nẵng, cho nên nhà dân Đà Nẵng rất là quan tâm, coi ảnh như người thân trong gia đình. Anh Thanh thì anh đi Mỹ từ 16 tháng 8 đến nay, anh điều trị. Và bên kia là coi như là người ta điều trị, cái liệu trình của nó là 3 đợt thuốc. Thì coi như xong 3 đợt thuốc là anh sẽ về thôi. Anh về để mình tiếp tục anh điều trị tại Việt Nam, tại Đà Nẵng.
Về một số ý kiến cho rằng ông Thanh là độc tài, bà Lan cho biết bà không nghĩ nhiều người dân Đà Nẵng nghĩ ông là độc đoán độc tài. Nhưng theo bà, cái quyết đoán của ông thì có. Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng nói rằng người dân rất kỳ vọng ông sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn, nhưng trước mắt ai cũng cầu mong cho sức khỏe của ông được tốt lên. Về con đường chính trị của ông Thanh, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định.
Ngay khi mà ông ấy từ Đà Nẵng ông bắt đầu ra Hà Nội thì tôi đã đánh giá là tương lai chính trị của ông ấy đã chấm dứt. Bởi vì chưa ra đến Hà Nội thì ông ấy đã kêu là nhượng hốt hết. Nguyên một cái cách phát ngôn như vậy thì ông ấy đã từ kết thúc cái con đường chính trị của ông ấy bằng những cái phát ngôn tưởng giành được lòng dân, nhưng mà đối với một chính trị gia thì đấy là một cái phát ngôn rất là không khôn ngoan.
Ông A cho rằng ông Thanh đúng là đã làm được một số việc sửa sang bộ mặt thành phố, xây dựng hạ tầng cơ sở. Nhưng theo ông A, thực sự những cái đó cũng lấy từ đất của dân mà ra. Và nhà quan sát này không nghĩ rằng việc làm đấy sẽ làm cho Đà Nẵng có sự phát triển lâu dài. Ông Thanh từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi ra Hà Nội lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương từ tháng 12 năm 2012. Vụ thảm sát người Việt, cha nạn nhân tha thứ cho thủ phạm. Ông Tâm Nguyễn, người đàn ông có vợ và con gái thiệt mạng trong vụ xả súng làm 8 người Việt thiệt mạng tại thành phố Edmonton, Canada, cho các nhà sư chủ trì buổi lễ cầu siêu mới đây biết rằng ông tha thứ cho tay súng. Một tuần trước đó, ông Phú Lâm, 53 tuổi, đã sát hại vợ, con cùng 6 người khác, trong đó có bố mẹ vợ. Sau đó, thủ phạm đã tự sát khi bị cảnh sát bao vây. Phu nhân của ông Tâm là em gái của vợ hung thủ và hai người chị em này đã thiệt mạng cùng với hai người con của họ, một trai và một gái. Nhiều người Việt hôm 4 tháng 1 đã tề tựu về Thiền viện Trúc Lâm để cầu nguyện cho các nạn nhân. Thầy Thích Thiện Tâm, viện trưởng Viện Phật học Edmonton ở Canada, nơi đặt thiền viện trên, cho VOA Việt ngữ biết.
Gia đình người còn sống sót lại đó là anh Tâm, một Phật tử. Về chùa anh có xin làm lễ cầu siêu cho tất cả những người mà nạn nhân trong cái cuộc thảm sát. Lúc đó thì có 6 người trong gia đình, bên vợ của anh đó, với một đứa con của anh. Đây là một cái việc mà làm cho cộng đồng cũng rất là đau xót. 9 mạng người, bây giờ thì cảnh sát cũng chưa xác nhận là cái lý do như thế nào. Đó là một cái việc hết sức đau lòng của cộng đồng ở đây, cũng làm xôn xao cộng đồng ở đây.
Theo báo chí Canada, ông Lâm và người vợ 35 tuổi gặp nhau ở Việt Nam năm 2000 và cưới nhau vài tháng sau đó. Người đàn ông giết vợ con từng bảo lãnh cho cha mẹ và chị em nhà vợ tới Canada vài năm trước. Năm 2012, vợ ông Lâm từng nói trước tòa rằng chồng mình từng đe dọa sẽ giết cả nhà bà. Sau khi hai người trở nên xung khắc, tin cho hay ông Lâm từng dính vào nợ nần do bài bạc. Tại buổi lễ, thầy Thích Thiện Tâm nói rằng xin trích, những người đã chết có thể là vợ, chồng, con trai hay con gái của chúng ta, nên thay vì thù hận, hãy hướng đến tình thương và cầu nguyện cho những người đã khuất tái sinh ở miền cực lạc. Viện trưởng Viện Phật học Edmonton nói thêm rằng ông Tâm đã cho biết rằng ông muốn tha thứ cho hung thủ, người cũng chính là anh em cọc trèo của ông.
Trong cái buổi lễ cầu nguyện đó thì chính anh Tâm, người mà còn sống sót, anh cũng nói thôi anh cũng tha thứ. anh cũng nói là cái chuyện nó đã rồi rồi, bây giờ có uất hận thì cũng không có tốt lành gì. Anh cũng biết rằng hai bên có những cái sự đối đãi với nhau không có được đẹp đó, cũng nhiều năm rồi thưa anh ạ, nhiều năm rồi. Theo Phật giáo thì linh hồn của cái người mất đó vẫn còn phượng phất đâu đó, và vì cái sự uất hận đó có thể họ sẽ chưa có tái sinh. Thì trong cái giai đoạn đó thì đôi khi họ cũng nhận diện được, họ cũng biết được những cái lỗi lầm, cái sai trái của mình. Tha thứ thì cái đó là đối với cá nhân của anh thôi, gia đình của anh thôi. Chứ những người khác thì có lẽ đã không tha thứ, họ sẽ còn uất hận lắm.
Thầy Thích Thiện Tâm cho biết tất cả các hội đoàn và các nhóm tôn giáo ở Edmonton đã nhóm họp lại để tìm cách quyên góp, giúp đỡ cho cô bé 1 tuổi, con gái ông Lâm, cùng người cháu 8 tháng tuổi mà ông ta đã tha mạng. Người Việt ở Edmonton có trên dưới 10.000 người và được coi là một trong những nơi nhiều người gốc Việt sinh sống nhất ở Canada. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam nhưng là về kinh tế. Thưa quý vị, khuyến khích đổi mới trở thành một cụm từ thông dụng để phát triển các nền kinh tế như của Việt Nam, nơi các công ty đang tìm cách học hỏi các phương pháp kinh doanh hiện đại để gia tăng lợi nhuận. Để hỗ trợ cho mục tiêu này, một nhóm các kinh tế gia Việt Nam đã thực hiện một cuộc khảo sát để xem các doanh nghiệp ứng dụng các phương pháp đổi mới làm ăn như thế nào và họ đánh giá các phương pháp sáng tạo đó ra sao. Từ tỉnh Bến Tre, thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Hàng trăm chai rượu đế đang được dán nhãn tại nhà máy tư nhân Phú Lễ ở tỉnh Bến Tre. Công ty này lấy tên của xã, nơi người dân địa phương đảm nhận khâu nấu rượu. Phó Giám đốc Lê Thanh Trúc cho biết, mỗi tuần nhà máy nhận 5.000 lít rượu gạo nguyên liệu.
We have a 4-room villager, so each room about 10 villagers.
Chúng tôi có khoảng 4 tổ nấu rượu trong xã, mỗi tổ khoảng 10 người. Các tổ đó nấu và đưa rượu nguyên liệu tới đây.
Công ty Phú Lễ phát triển mạng lưới phân phối qua người dân trong xã và tìm cách quảng bá thương hiệu bằng cách truyền miệng thay vì những chiến dịch quảng cáo thiếu dấu ấn cá nhân. Một điểm quan trọng trong cách làm này là phải duy trì một mối liên hệ mật thiết giữa nhà sản xuất với khách hàng.
Tôi chia sẻ thông tin với mọi người trong công ty và khách hàng trong kênh phân phối sản phẩm. Tôi đặt ra cách thu nhận những ý kiến mới từ cả công nhân lẫn các nhà quản lý. Chúng tôi thu nhận những ý kiến mới bằng cách họp với nhau. Tôi có những kênh thu thập thông tin, email, Facebook, chia sẻ ý kiến và sau khi thu nhận ý kiến từ cuộc họp hàng tháng, chúng tôi bàn thảo về những ý kiến đó.
Công ty này cũng tham gia cuộc khảo sát i2Metrics được phát động hồi năm ngoái để đánh giá khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp trong 10 lĩnh vực, trong đó có chất lượng của nguồn nhân lực, mức độ hỗ trợ của tổ chức và khả năng thích ứng với xu hướng của thị trường. Mục đích của các đánh giá này là để giúp các doanh nghiệp ứng dụng nhiều hơn những sáng kiến của họ để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Cuộc khảo sát cung cấp sự hiểu biết sâu rộng hơn về ý nghĩa của các phương pháp đổi mới, vốn rất cần thiết cho các doanh nghiệp của Việt Nam, như nhận xét của ông Trần Trí Dũng, người đồng sáng lập công ty Phúc Lễ.
If you ask Vietnamese people, especially business people and entrepreneur.
Nếu bạn hỏi người Việt Nam, nhất là các nhà doanh nghiệp và những người làm ăn, là sáng tạo có quan trọng hay không, thì họ sẽ trả lời ngay lập tức là sáng tạo là quan trọng nhất. Nhưng nếu bạn hỏi họ tiếp rằng sáng tạo bằng cách nào, thì họ không trả lời được.
Một phần lớn của việc này liên quan đến hệ thống giáo dục mà lâu nay vẫn làm theo cách học từ chương và không khuyến khích suy nghĩ sáng tạo.
Most of people perceive innovation is something like.
Nhiều người cứ nghĩ rằng đổi mới là một cái gì chỉ một sớm một chiều là có được. Nhưng điều mà chúng tôi đang cố gắng truyền đạt là phương pháp đổi mới là một quá trình lâu dài, đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, nguyên tắc và phương pháp. Không có những điều đó thì bạn không thể đạt được ước mơ của mình.
Hàng chục công ty đã tham gia cuộc khảo sát này, từ những doanh nghiệp mới thành lập cho đến những doanh nghiệp lớn của nhà nước, trong đó có một công ty gia công ở tỉnh An Giang, chuyên sản xuất đồng phục cho cảnh sát Mỹ. Sáng tạo cũng có những ảnh hưởng ở mức độ toàn quốc và có thể giúp tránh 7 bão hòa thu nhập trung bình, một tình huống kinh tế mà một nước có thể đạt đến một mức độ thu nhập nhất định, nhưng rồi kẹt lại ở mức đó. Việt Nam đã có được một giai đoạn tăng trưởng kinh tế tích cực, nhưng phần lớn thành quả đó trong 10 đến 15 năm qua là nhờ vào sự khai thác tài nguyên thiên nhiên và đầu tư nước ngoài. Giờ đây, nguồn lực cho tăng trưởng cần phải đa dạng, theo nhận định của ông Suhas Barandeka, chuyên gia cấp cao về giáo dục kinh tế của Ngân hàng Thế giới.
Việt Nam has reached a stage where you need to have
Việt Nam đã tiến đến giai đoạn cần phải đa dạng hóa sâu rộng về sản phẩm trong phân loại sản phẩm. Với những sáng kiến, chúng ta có thể tăng năng suất, tăng đa dạng hóa sản xuất trong các loại hàng hóa được làm ra, và đó là một phương cách để gia tăng thịnh vượng và tăng trưởng.
Như thung lũng Silicon ở California đã chứng minh, nhiều sáng kiến trên thế giới xuất phát từ các công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, sáng tạo liên hệ đến mọi loại hình doanh nghiệp, theo nhận định của ông Barandeka, và tại Việt Nam còn có cả các doanh nghiệp nhà nước.
I don't think that you can say that X cannot innovate. I think
tôi không cho rằng bạn có thể nói là công ty X không thể có sáng kiến. Thực ra thì trong một nền kinh tế đa dạng hiện đại, mọi công ty đều cần phải có những phương pháp sáng tạo.
Bà Lê Thanh Trúc nói rằng tham gia cuộc khảo sát giúp bà suy nghĩ thận trọng hơn về cách thức kinh doanh của công ty bà. Các nhà làm khảo sát hy vọng trong năm nay sẽ có nhiều doanh nghiệp hơn nữa cũng nói lên một kết luận tương tự.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Sang tin về vụ rớt máy bay của hãng AirAsia. Một toán tàu cứu hộ quốc tế ngày hôm nay đã tận dụng thời tiết tốt để tìm cách xác định vị trí xác máy bay của chuyến bay 8501 của hãng AirAsia bị rơi xuống biển Java hôm 28 tháng 12. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Coben của đài chúng tôi tại Bangkok, cuộc tìm kiếm tiếp diễn trong lúc giới hữu trách Indonesia loan báo một cuộc kiểm tra công nghiệp hàng không của nước họ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết sau đây.
Những tay thợ lặn của Nga và Singapore ngày hôm nay cùng với các tàu tìm kiếm khác ra sức tới nơi có xác máy bay mà người ta tin là đã vỡ thành bốn mảnh dưới đáy biển. Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia, ông Bambang Sulistio, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay rằng khu vực tìm kiếm và thu hồi đã được nới rộng.
Hari ini akan dilakukan tambahan, tambahan.
Ông Solistio nói rằng cùng với việc nới rộng khu vực tìm kiếm, thì thời tiết tốt hơn đã giúp cho giới hữu trách có thể triển khai những trang thiết bị dò tìm dưới nước cùng với các toán thợ lặn. Chuyến bay 8501 của hãng AirAsia đã bị rơi giữa đường trên chuyến bay từ thành phố Surabaya của Indonesia tới Singapore sau khi gặp bão lớn với 162 hành khách và phi hành đoàn. Nhân viên cứu hộ hy vọng nhiều người còn kẹt trong thân chính của máy bay giúp họ có thể vớt xác một cách dễ dàng hơn. Cho đến nay chỉ có 37 xác được vớt, trong đó có 1/3 đã được nhận diện. Các toán pháp y Indonesia đang làm việc chung với các toán của Australia, Malaysia và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Nỗ lực cứu hộ quốc tế này đã quy tụ các toán nhân viên của nhiều nước, sử dụng 20 chiếc phi cơ và trực thăng cùng với gần 30 chiếc tàu. Ngày hôm nay, Trung Quốc đã phái một tàu hải quân và một chiếc máy bay tới khu vực tìm kiếm. Những nước khác tham gia nỗ lực này bao gồm Indonesia, Nam Triều Tiên, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Hoa Kỳ. Các chiếc tàu của Mỹ tham gia nỗ lực này là hai chiếc khu trục hạm USS Samson và USS Fort Worth của Hải quân Mỹ cùng với một chiếc tàu tiếp tế. Phó Giám đốc Phòng Báo chí của Hải quân Mỹ là Trung úy Lauren Cole cho biết sự hợp tác quốc tế trong nỗ lực này đã ở mức khá cao.
Mỗi khi có thảm kịch, mỗi khi có khủng hoảng đòi hỏi sự ứng phó, thật là tuyệt vời khi nhìn thấy tất cả các nước chung vai với nhau và ra tay giúp đỡ. Trong vụ này, phía Indonesia đã làm rất tốt công việc tổ chức cho toàn bộ nỗ lực tìm kiếm quốc tế.
Trong lúc cuộc tìm kiếm tiếp diễn, quyền cục trưởng cục hàng không Indonesia, ông Joko Marjatmojo đã tiến hành một cuộc điều tra và duyệt xét đối với toàn bộ công nghiệp hàng không của nước ông. Công ty con của AirAsia ở Indonesia đã bị điều tra vì không có phép chính thức để thực hiện những chuyến bay đi Singapore vào những ngày Chủ nhật. Bộ Giao thông Indonesia cũng ra lệnh đình chỉ công tác của người điều hành và các viên chức kiểm soát không lưu ở phi trường Surabaya. Ông Hugh Ritchie, giám đốc công ty tư vấn hàng không ở Australia cho biết vụ trấn áp này diễn ra trong lúc có nhiều sự quan tâm về thành tích an toàn hàng không của Indonesia trong quá khứ.
Nói chung thì sự việc bắt đầu vỡ lở, đó là một việc mà tôi nghĩ rằng, theo đúng dự kiến của nhiều người. Bên dưới bề mặt của tất cả những thứ này, không riêng gì hãng AirAsia, nếu quý vị nhìn vào hãng Lion, nhìn vào những công ty vé rẻ này, quý vị sẽ thấy sự quản trị và sự tuân hành những đòi hỏi của họ thật sự cần được duyệt xét. Và AirAsia vốn được xem là công ty tốt nhất trong các công ty đó.
Đây là vụ máy bay rơi đầu tiên của hãng AirAsia, là công ty có hơn 160 máy bay trong khu vực, kể từ khi tổng giám đốc của công ty này là ông Tony Fernandez thành lập công ty mẹ ở Malaysia vào năm 2002.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Các nhà lập pháp Pakistan đã thông qua một tu chính hiến pháp để cho phép quân đội thiết lập các tòa án để xét xử các trường hợp khủng bố trong hai năm qua. Hạ viện Pakistan đã phê chuẩn dự luật này với đa số áp đảo hôm thứ Ba. Dự luật sẽ được đưa lên Thượng viện và dự kiến sẽ trở thành luật vào cuối tuần này. Đây là biện pháp mới nhất của chính phủ Pakistan trong nỗ lực đấu tranh chống khủng bố, tiếp theo sau vụ thảm sát do phe Taliban thực hiện tại một ngôi trường do quân đội điều hành ở Peshawar, giết chết 150 người, hầu hết là trẻ em. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã cho áp dụng lại án tử hình sau cuộc tấn công này. Nhà chức trách Pakistan đã treo cổ nhiều người bị kết tội khủng bố và dự định sẽ hành quyết thêm hàng trăm tử tội khác. Ông Sharif từng tuyên bố rằng Pakistan đang đối mặt với một mối đe dọa sống còn đến từ các phần tử cực đoan và khủng bố, và tình huống này đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp khác thường để đáp ứng với những thách thức đó. Pakistan và Ấn Độ hôm qua đã nổ súng qua lại ở vùng biên giới căng thẳng ở bang Kashmir. Các giới chức cho biết là 4 thường dân và 1 binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc giao tranh này. Quân đội Pakistan nói rằng lực lượng của Ấn Độ đã bắn vào thường dân trong khu vực Zafarwal, giết chết 4 người tại vùng được gọi là ranh giới tạm thời phân cách phần đất do Ấn Độ quản lý ở bang Kashmir với phần đất nằm dưới quyền kiểm soát của Pakistan. Ấn Độ nói hỏa lực từ Pakistan đã giết chết 1 binh sĩ của họ ở khu vực Samba nằm về phía bắc Kashmir. Ấn Độ và Pakistan đã nhiều lần nổ súng qua lại đường ranh giới tạm thời trong những tháng qua, vi phạm thỏa thuận ngưng bắn năm 2003, và hai bên cáo buộc lẫn nhau là bên kia đã nổ phát súng đầu tiên. Hồi tuần trước, một lính canh gác biên giới Ấn Độ và 2 binh sĩ bán quân sự Pakistan đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở bang Kashmir. Bạo lực nghiêm trọng nhất xảy ra trong tháng 10 khi 9 người thiệt mạng về phía Ấn Độ và 9 người bên phía Pakistan, trong khi hàng ngàn dân làng tháo chạy đến nơi an toàn. Căng thẳng tiếp tục leo thang sau những vụ xung đột ở biên giới, làm suy giảm hy vọng sẽ sớm nối lại được cuộc đối thoại hòa bình đã bị đình trệ giữa hai bên. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với vùng Kashmir và đã đối đầu nhau trong 2 cuộc chiến để tranh giành quyền kiểm soát khu vực này kể từ khi giành được độc lập từ tay Anh quốc vào năm 1947.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quay sang Ai Cập, các giới chức an ninh của nước này cho hay là các phần tử vũ trang đã giết chết 2 nhân viên cảnh sát canh gác một ngôi nhà thờ Công giáo Coptic ở miền nam của thủ đô Cairo. Cuộc tấn công xảy ra hôm thứ Ba tại Minia, một thành phố nằm bên bờ sông Nile, cách thủ đô Cairo 250 km. Vào ngày thứ Tư, các tín đồ thuộc giáo hội Công giáo Coptic sẽ mừng lễ Giáng sinh, một dịp lễ thường đi kèm với việc tăng cường các biện pháp an ninh tại các nhà thờ. Những người theo đạo Công giáo đa số là người Copt, chiếm đến 10% dân số tổng cộng lên tới 87 triệu dân của Ai Cập. Từ lâu, cộng đồng này đã than phiền là bị kỳ thị và là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công cùng với những nhà thờ Công giáo Coptic của họ sau khi cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ vào năm 2013. Cảnh sát và các binh sĩ Ai Cập cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công thường xuyên do các phần tử chủ chiến thực hiện từ khi ông Morsi bị đẩy ra khỏi vị thế cầm quyền. Một tổ chức binh vực nhân quyền có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ kêu gọi nước Đức hãy tăng sức ép đối với Thủ tướng Ukraine để bảo đảm các lực lượng Ukraine phải hết sức thận trọng, hầu có thể giảm thiểu những thiệt hại đối với thường dân trong cuộc chiến chống lại các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay đã ra thông cáo nói rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel, trong tư cách là nguyên thủ quốc gia của nước đồng minh thân thiết nhất của Ukraine, nên nhấn mạnh với Thủ tướng nước này là ông Arseniy Yatsenyuk về sự cần thiết phải đưa ra những chỉ thị rõ ràng cho quân đội rằng họ không được sử dụng một số loại vũ khí có chất nổ trong các khu đông dân cư. Bà Merkel và ông Yatsenyuk dự kiến sẽ gặp nhau tại Berlin vào ngày thứ Năm tuần này. Thông cáo của Human Rights Watch nói rằng bà Merkel nên tăng áp lực đối với chính quyền Ukraine để họ điều tra các cáo giác cho rằng quân đội Ukraine đã thực hiện những vụ tấn công ở miền đông Ukraine gây thương vong cho thường dân. Các giới chức Ukraine đã gặp các đại diện của Human Rights Watch hồi tháng 12. Tổ chức binh vực nhân quyền này cho biết là các giới chức Ukraine không nhận trách nhiệm đã thực hiện các cuộc tấn công bằng đạn rocket mà Human Rights Watch nói đã gây nguy hiểm cho thường dân. Phó giám đốc đặc trách khu vực châu Âu và Trung Á của Human Rights Watch, bà Rachel Denberg, nói nước Đức có một trách nhiệm đặc biệt phải bảo đảm giới lãnh đạo Ukraine tích cực thực thi nghĩa vụ của họ là bảo vệ thường dân. Liên Hiệp Quốc ước tính cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã giết chết 4.364 binh sĩ và thường dân ở cả hai bên. Theo nguồn tin này, thì ngoài ra còn có 10.064 người bị thương trong cuộc giao tranh tính cho tới ngày 30 tháng 11. Quay sang Hoa Kỳ, vụ phóng tàu vũ trụ chở hàng không có người lái lên trạm không gian quốc tế của một công ty tư nhân đã bị hủy bỏ ngay trước vụ phóng từ trạm không gian của Mỹ ở tiểu bang Florida. Vụ phóng hỏa tiễn Falcon 9 của công ty SpaceX đã bị hủy chỉ một phút trước vụ phóng vì một vấn đề kỹ thuật bất ngờ. Cơ quan hàng không và không gian Hoa Kỳ NASA cho biết sẽ tìm cách phóng phi thuyền chở hàng vào sáng thứ Sáu sắp tới. Theo dự kiến, thì hỏa tiễn sẽ đưa lên trạm không gian quốc tế hơn 2.000 kg vật phẩm tiếp tế đã chất lên tàu vũ trụ SpaceX Dragon. Đặc điểm chính của phi vụ này diễn ra vài phút sau vụ phóng, khi tầng dưới của hỏa tiễn 14 tầng tách ra khỏi tầng trên là tầng mang theo capsule chở hàng lên quỹ đạo. Sau đó, tầng dưới sẽ tự động khởi động lại để hướng dẫn tàu hạ cánh an toàn trên một bệ phóng khổng lồ đặt trên biển. Hạ cánh thành công sẽ đưa công ty SpaceX tiến thêm một bước gần hơn tới mục tiêu là sử dụng lại hỏa tiễn phóng tàu vũ trụ trong các chuyến bay tương lai. Một điều mà SpaceX cho biết sẽ giảm đáng kể các chi phí phóng tàu vũ trụ lên không gian trong tương lai. Công ty SpaceX đã tiến hành các cuộc thử nghiệm hạ cánh của giai đoạn đầu trong chuyến bay tiếp tế cho trạm không gian quốc tế trước đó. Tuy nhiên, cả hai lần thử nghiệm, tên lửa đều rơi xuống biển. Lực lượng tuần duyên của Hoa Kỳ cho hay là người Cuba bị bắt ngoài biển, trong khi tìm cách tới Hoa Kỳ bằng đường biển đã tăng vọt từ khi Tổng thống Obama loan báo kế hoạch nối lại bang giao với La Havana. Các giới chức thuộc lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ nói các tàu của họ đã vớt được 121 người di dân Cuba ngoài biển trong tuần trước và đã trả họ về trở lại Cuba. Chuẩn đô đốc Jake Cohn của lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ hôm thứ Hai nói rằng hiện chưa có thay đổi nào trong chính sách di trú liên quan tới Cuba. Ông nói chỉ có quốc hội mới có thể thay đổi đạo luật được gọi là chân ước, chân giáo. Theo đó, những người Cuba đặt chân lên bờ biển nước Mỹ sẽ được phép ở lại Hoa Kỳ. một số người Cuba lo sợ nối lại quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ sẽ đặt ra nhiều giới hạn hơn về mặt di trú.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Chị Hoài Hương sẽ trở lại ở phần cuối chương trình với bản tin tóm lược. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút âm nhạc. Đây là Đài Tiếng Hoa Kỳ VOA. Tiếp sau đây là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ với Hồng Hoa về câu chuyện ở Philippines, nơi những ông chồng có vợ làm việc ở nước ngoài đã học cách vượt qua cảnh nuôi con đơn thân nhờ vào một khóa học do cho cha mẹ được thiết kế để dành riêng cho họ. Mời quý vị theo dõi sau đây.
Tại một phòng họp ở Mabalacat, Pampanga, nằm về phía bắc thành phố Manila, có khoảng 5 tới 6 ông bố đang học một số mẹo trong vấn đề tài chính và lập ngân sách cho cá nhân. Anh Alvin Valentin là một người tham gia hăng hái và luôn giơ tay phát biểu đầu tiên. Anh nằm trong một chương trình thử nghiệm nhằm hỗ trợ những ông bố tự mình nuôi con trong khi vợ đi làm ở nước ngoài.
Enjoy naman ako na marami nag-a-advise, saka nalilibang ka, saka yung mga...
Anh nói rằng anh thực sự rất thích việc có nhiều người cho anh lời khuyên.
Anh Ballantyne nói rằng mọi người trong chương trình này thân thiết như người trong gia đình vậy. Anh nói thêm rằng với việc vợ mình đang ở một nước khác và đôi khi anh nghĩ về cô ấy, chương trình này giúp anh vượt qua những lúc mệt mỏi đó. Ông bố 37 tuổi Ballantyne nói rằng anh rất cảm kích những sự hỗ trợ về mặt tinh thần mà anh nhận được trong khi tham gia khóa học được gọi là AMMA, có nghĩa là ông bố nuôi con giỏi. Anh đang cố gắng nuôi 5 người con trong độ tuổi từ 6 tới 17 với một công việc bán thời gian, trong khi vợ anh đang làm người giúp việc ở Macau. Có gần 10 triệu người Philippines sống ở nước ngoài và một nửa trong số này là những công nhân hợp đồng mong muốn kiếm việc có mức lương cao hơn trong nước. Có nhiều phụ nữ Philippines làm việc ở nước ngoài hơn đàn ông và phần lớn trong số họ làm người giúp việc trong các gia đình. Ông Emidio Tandratco là người đứng đầu sân bay quốc tế Clark, đơn vị cung cấp quỹ cho chương trình AMMA. Ông nói rằng sân bay này là địa điểm chính nơi các công nhân hợp đồng Philippines bay sang nước ngoài làm việc.
The reality that most of the overseas contract workers are female leaves a void in the family.
Thực tế, phần lớn những công nhân hợp đồng làm việc ở nước ngoài là phụ nữ đã để lại cho các gia đình một khoảng trống. Do đó giờ đây chúng ta cần phải dành một vị trí đặc biệt cho các ông bố.
Bà Tessibeth Cordova, một nhà tâm lý làm việc tại sân bay Clark, là một trong những người sáng lập chương trình AMMA. Bà nói rằng một ông bố bình thường trong chương trình này thức dậy vào 5 giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho các con, đưa chúng tới trường, quay về nhà để chuẩn bị thực đơn bữa trưa, rồi làm việc nhà. Và lịch của họ cứ tiếp tục như thế cho tới tối muộn.
They're not treating that as work. When as a matter of fact, it's just really, it's really a lot that they're doing, but which is not being valued as a work.
And that những ông bố không coi đó là việc làm khi mà thực tế thì họ thực sự đang làm rất nhiều. Nhưng điều đó lại không được coi là một công việc và lối suy nghĩ này ảnh hưởng cách họ nhìn nhận bản thân và cách họ tiếp xúc với con cái.
Vợ của anh Rodrigo Wedge bắt đầu công việc điều dưỡng ở Canada 6 năm trước đây sau khi công việc làm biển quảng cáo thủ công trở nên lỗi thời với sự phát triển của đồ họa máy tính. Anh cũng là một người tham gia chương trình AMMA.
May nag-usap kami noon eh. Naglilinis pa rin ang bahay. May isa pag nagawala, isang maya akong nakagising. Nung ano yung siya, parang okay lang, kayang-kaya.
Anh nói rằng khi anh có cửa hàng in chữ ở nhà, cứ mỗi khi thức dậy, anh sẽ quét nhà ngay lập tức và chuyện đó không có gì cả. Anh có thể đảm đương được chuyện đó. Anh hiểu là giờ đây anh cần phải chăm sóc 3 đứa con gái của mình, nhưng anh cũng phải học cách điều chỉnh khá nhiều. Bây giờ, anh nói rằng công việc của anh là giặt quần áo. Anh Wedge cho biết, anh biết những ông bố khác trong hoàn cảnh tương tự đang phải đối phó với chứng trầm cảm. Nhưng anh nói, cách tốt nhất vượt qua được chuyện này là tìm một thú tiêu khiển nào đó, ví dụ như bật nhạc khi hoàn thành xong việc nhà.
Kahit nagalit ako sa mga bata, di ba tao lang? At sino nagagalit minsan, di ba? Malilimutan, makapatas na magkukulong sa kwarto.
Anh Wedge nói, nếu lũ trẻ làm anh nổi cáu, anh tìm cách quên chuyện đó. Anh sẽ vào phòng và chơi guitar. Bà Cordova nói rằng, chương trình AMMA đánh giá tâm trạng của các ông bố và cũng là một bản đánh giá tương tự đối với lũ trẻ vào lúc bắt đầu chương trình. Ngoài sự hỗ trợ về tâm lý, các ông bố cũng học các mẹo trong việc dạy dỗ con cái, bao gồm kỷ luật chúng và dạy chúng cư xử lễ độ. Những người sáng lập chương trình AMMA đang tìm cách bàn giao chương trình sang cho chính các ông bố để họ tự quản lý một khi họ đã trở nên hoàn toàn độc lập. Trong khi đó, tại châu Phi, một khu vực được dự báo sẽ đón nhận một sự tăng vọt số trẻ em ra đời trong vòng 35 năm tới. Mọi sự chú ý đang được dồn vào việc nền văn hóa gia trưởng ở đây sẽ có tác động như thế nào đối với các gia đình. Trong nhiều thế kỷ, hệ thống xã hội gia trưởng ở châu Phi, từ văn hóa, các phong tục tập quán cho tới cả luật pháp đều cho phép đàn ông thống trị phụ nữ. Nhưng với việc ngày càng có thêm nhiều phụ nữ đi làm do không còn sự lựa chọn hoặc như một điều tất yếu, và việc phụ nữ chiếm lĩnh thêm nhiều vai trò truyền thống vốn dĩ của đàn ông, ông Trevor Davies, giám đốc sáng kiến làm cha châu Phi, lý luận rằng đàn ông cần phải xem lại vai trò của họ trong gia đình. Ông nói rằng sự thống trị mà đàn ông nghiễm nhiên có đã khiến những ông bố sao nhãng nhiệm vụ nuôi con cùng với vợ của mình.
Ông nói, các ông bố nên tham gia nhiều hơn vào việc nuôi con, từ việc cho ăn, tắm, thay tã cho con và thể hiện sự trìu mến nhiều hơn. Ông nói thêm rằng, nuôi nấng con không làm người đàn ông mềm yếu đi, mà thay vào đó lại cống hiến cho xã hội tốt hơn. Anh Justin Quena là một ông bố 34 tuổi. Anh nói, anh muốn chứng minh cho con gái của anh rằng xây dựng tổ ấm là một trách nhiệm chung. Gia đình nên là tấm gương phản chiếu một xã hội nơi đàn ông và phụ nữ là bình đẳng.
If your wife is tired, give her a helping hand. She's your helper, not your slave. Children should know that the father is not someone who just sits on the sofa and watches TV, but he also runs.
Nếu vợ của anh mệt, hãy giúp cô ấy một tay. Cô ấy giúp anh việc nhà chứ không phải nô lệ của anh. Những đứa trẻ nên biết rằng cha của chúng không phải chỉ là người chỉ biết ngồi trên ghế sofa và xem TV, mà còn có thể tắm cho chúng, chơi với chúng, trò chuyện với chúng, giúp chúng làm bài tập về nhà.
Ông Davis nói rằng, mỗi người cha có một vai trò quan trọng trong việc định hình cuộc sống con cái sau này. Ông cũng nhấn mạnh rằng, đây là cách hiệu quả nhất để khái niệm nuôi con là của phụ nữ lùi vào dĩ vãng, bằng cách nuôi lớn một thế hệ những người cha tương lai, mạnh mẽ và đầy tình yêu thương.
Hồng Hoa vừa mang tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Quý vị đang nghe đài phát thanh Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây là chuyên mục Thế giới đâu đây với Hoàng Long. Thưa quý vị, cũng giống như ở Việt Nam, xe xích lô là một biểu tượng của Campuchia và có thể sẽ không còn tồn tại được lâu nữa khi những phương tiện giao thông hiện đại khác đang đẩy loại xe đạp này vào lịch sử. Dù vậy, nhiều tay lái lâu năm vẫn quyết bám trụ với nghề lái xích lô. Mời quý vị theo dõi câu chuyện này trong chuyên mục Thế giới đâu đây với Hoàng Long sau đây.
4 giờ sáng, ông Sin Sokhum bắt đầu một ngày làm việc mới. Ông vòng vèo khắp những ngã đường ở thủ đô Phnom Penh để đón khách đi xe xích lô của ông. Phương tiện chuyên chở từ thời dĩ vãng này là sinh kế hàng ngày của ông Sin Sokhum. Tôi kiếm sống quanh chợ trung tâm, ông nói. Tiếng có két phát ra từ bánh xe theo nhịp chân ấn xuống bàn đạp gỗ cũ kỹ. Có những ngày ông gặp may, và hôm nay có vẻ là một ngày như vậy. Ông tìm được một hành khách đứng bên chợ. Một phụ nữ người Việt Nam với đứa trẻ sơ sinh cần đi tới phòng bán vé. Trong giây lát, người đàn ông 60 tuổi này nhanh chóng đạp xe đi, băng qua những con đường nằm im lìm trong bóng tối. Có thời, xe xích lô từng là phương tiện giao thông công cộng quan trọng bậc nhất ở Campuchia. Tất cả mọi người từ Bộ trưởng Chính phủ cho tới nông dân đều đi xe xích lô. Nhưng thời thế đã đổi khác. Giờ, xe xích lô sắp mất dạng. Người khách đầu tiên trả ông 6.000 riên, khoảng $1.50, đủ để ông trang trải tiền thuê xe xích lô trong ngày và ăn được mấy tô mì. Tới 6 giờ sáng, ông đã đạp xe được 2 tiếng đồng hồ. Ông thử đánh xe ra chỗ thường hay đón khách ở ven sông, nơi nhiều người tận dụng không khí mát mẻ của buổi sáng để tập thể dục. Thế nào cũng có người cần đi một cú xích lô sau khi tập thể dục. Nhưng sáng nay thì không. Vì thế, ông đạp xe tới điểm tập trung thông thường, đường 158 và văn phòng của Hiệp hội Bảo tồn xích lô và nghề lái xích lô. Nhiều tài xế xích lô đến từ các tỉnh. Ông Sin Sokhum nằm trong số đó. Họ quá nghèo không thuê được nhà trong thành phố này, nên xe xích lô vừa là phương tiện kiếm sống, lại vừa là nhà của họ. Văn phòng Hiệp hội xe xích lô cho họ một nơi để tắm rửa và sử dụng nhà tắm. Có thể không được sạch sẽ cho lắm, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Lương thấp, làm cực, không nhà cửa. Thế nhưng đối với ông Sin Sokhum, nghề lái xe xích lô đem tới cho ông niềm vui mà ông không thể có nếu nghỉ hưu.
Một thẻ lỗ miên rồi, quạt nè quái rồi, bài rồi, đất miên nó là miên free.
Làm tài xế xích lô cũng vui, vì tôi được gặp rất nhiều người. Tôi có nhiều bạn bè. Nếu tôi ở nhà dưới tỉnh, tôi sẽ không có chuyện gì khác để làm, ngoại trừ đi chăn trâu.
Ông vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi. Trở lại mấy chục năm trước, thời đó có tới 6.000 tài xế xích lô miệt mài trên những con đường ở thủ đô. Con số đó giờ đã giảm xuống chưa đầy 500 người. Lý do chính là sự tiến bộ. Nhìn những con đường chật cứng xe gắn máy của Phnom Penh thì thấy xe xích lô giống như một loại xe lỗi thời. Đầu tiên là xe gắn máy, giờ đến xe túc túc hay xe lam, chiếm lấy công việc làm ăn. Loại xe cơ giới này có thể không có nét quyến rũ của xe xích lô,
nhưng hấp dẫn hơn đối với những người trẻ tuổi. 7 giờ 30 phút sáng, một thời khắc quan trọng. Du khách đã đặt một tour du lịch bằng xe xích lô và người đứng đầu hiệp hội quyết định ai sẽ đảm nhận công việc này. Ông Shin Sokum mừng rỡ khi được chọn. Trong bộ đồng phục tài xế xích lô của hiệp hội, ông đánh xe ra bến cảng để đón tàu chở du khách. Ngày càng có nhiều phần chắc rằng nếu xe xích lô có thể tồn tại được, thì du khách chính là những vị cứu tinh. Thực tế là chính phủ đang thúc giục những đơn vị khai thác đẩy mạnh sử dụng xe xích lô làm phương tiện vận chuyển truyền thống quanh thành phố và lại thân thiện với môi trường. Chủ tịch Hiệp hội xe xích lô Sabat giải thích. Xe xích lô là phương tiện vận chuyển mang tính biểu tượng trong thành phố, ông nói. Vì vậy, nếu khách du lịch đi xe xích lô, thì họ có thể đóng góp vào việc bảo tồn xe xích lô. Nhóm du khách vừa đến từ Việt Nam. Tour tham quan của họ bao gồm cung điện Hoàng gia và bảo tàng quốc gia. Tất cả đều bằng sức bàn đạp. Hành khách của ông Shin Sokum là một phụ nữ người Úc. Bà cho biết bà cảm thấy rất thích thú khi đi tham quan bằng xe xích lô. Khoảng 9 giờ sáng, đoàn xe khởi hành. Ông Shin Sokum đã đạp xe được 5 tiếng đồng hồ. Tour tham quan sẽ mang lại cho ông $4 cộng thêm bất cứ khoản tiền bò nào. Ông đã kiếm đủ thu nhập trung bình hàng ngày của mình, và ngày thì vẫn còn dài. Ông Shin Sokum lần đầu đạp xe xích lô vào năm 1972. Thời chế độ Cộng sản Pol Pot, ông cũng bị buộc phải lao dịch trên đồng ruộng như nhiều người dân Campuchia. Ông quay trở lại đạp xe vào năm 1987, kiếm đủ tiền để nuôi vợ và 8 đứa con ở tỉnh. Giờ đây, bàn đạp bằng gỗ của ông đã nứt, và lốp xe phải sửa thường xuyên. Phải chăng xích lô đã hết thời? Có lẽ vậy, thế nhưng ông Shin Sokum không mấy bận tâm.
Tôi không lo lắng về chuyện xe xích lô sẽ biến mất. Tôi cũng già rồi. Nếu hết xe xích lô, tôi sẽ về quê tìm việc mới, thí dụ như trồng nấm.
Buổi chiều muộn, ông có thêm một nhóm du khách nữa. Thế nhưng ông chỉ cần ngồi trên ghế hành khách thư giãn trong khi một nữ du khách người Thụy Sĩ năng nổ điều khiển chiếc xe thay ông. Phải thêm mấy tiếng đạp xe tìm khách nữa trước khi ông có thể ngã lưng ngủ trên chiếc xích lô cũ kỹ nhưng thân thuộc của mình. Hôm nay, ông kiếm được gấp đôi thu nhập bình thường hàng ngày. Một ngày làm ăn khấm khá đối với ông Shin Sokum.
Hoàng Long với chuyên mục Thế giới đó đây. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nạn tham nhũng ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên thế giới. Những hình thức và tác động của nó có thể khác nhau, nhưng kết quả vẫn mang tính bào mòn, làm suy yếu nền dân chủ, kìm hãm nền kinh tế, cản trở công lý, phân tán nguồn lực và hủy hoại tương lai của các quốc gia. Những tổn hại về đạo đức và thực tiễn của nạn tham nhũng là điều không còn gây tranh cãi, Ngoại trưởng John Kerry cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản. Tham nhũng thúc đẩy tình trạng bất ổn, những cuộc biểu tình của quần chúng và những cuộc cách mạng. Trong một số trường hợp, những phong trào quần chúng mang lại cải cách dân chủ, nhưng trong những trường hợp khác, chúng đưa tới một khoảng trống quyền lực hay một sự đáp trả mạnh bạo độc đoán. Nỗi bất bình với nạn tham nhũng cũng có thể khơi lên những phong trào nổi dậy và bị những nhóm khủng bố lợi dụng để tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi. Và số tiền thu được do tham nhũng thường được cất giấu trong những ngân hàng hoặc các công ty vỏ bọc ở Tây Âu và Hoa Kỳ, tiếp tay tài trợ cho khủng bố và duy trì những chế độ vô trách nhiệm. Và đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đang sử dụng mọi công cụ có sẵn để thúc đẩy quyết sách chống tham nhũng của mình. Giải quyết nạn tham nhũng là điều khó khăn, nhưng chúng tôi đang sử dụng một loạt những công cụ và thường xuyên làm việc với các nước và các tổ chức quốc tế khác để khuyến khích và hỗ trợ hoạt động chống tham nhũng. Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Dân an, Dân chủ và Nhân quyền Sarah Sewall phát biểu. Vì vậy, chúng tôi đang thúc ép những quốc gia khác thực hiện đúng những cam kết chống tham nhũng quốc tế mà họ đã đưa ra. Hoa Kỳ cũng đang thực thi đạo luật những tập tục tham nhũng nước ngoài, và cung cấp khoảng 600 triệu đô la một năm để xây dựng năng lực của các chính phủ nước ngoài chiến đấu chống tham nhũng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Siwo nói, yếu tố lớn nhất trong sự thành công hay thất bại của những nỗ lực chống tham nhũng là vấn đề ý chí chính trị của chính phủ. Đó là sự sẵn sàng sử dụng sức mạnh của pháp luật đối với những người vi phạm nghiêm trọng nhất, bất kể họ là ai hay chính đảng nào mà họ ủng hộ. Chúng tôi tiếp tục cảnh cáo những đạo tặc chính quyền khắp thế giới. Tiếp tục trộm cắp từ cộng đồng của các người sẽ không được dung thứ, và cộng đồng quốc tế quyết từ chối dung túng các người và tài sản phi pháp của các người, Ngoại trưởng Kerry nói trong tuyên bố. Chúng tôi kêu gọi các đối tác trong chính phủ, xã hội dân sự và khu vực tư nhân cùng chúng tôi tham gia cuộc chiến chống tham nhũng. Chúng tôi cũng kêu gọi các nước đang trải qua tiến trình chuyển tiếp dân chủ, tiếp tục tăng cường nỗ lực của mình để xây dựng những chính phủ có trách nhiệm với người dân và tôn trọng nền pháp trị.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe chị Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Toán cứu hộ đã vớt thêm được hai thi thể nạn nhân trong tai nạn rớt máy bay của hãng hàng không Air Asia, nâng số tử thi đã thu hồi được khỏi biển Java lên 39 sau 10 ngày tìm kiếm ở ngoài khơi đảo Borneo. Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết là khu vực tìm kiếm xác máy bay và các nạn nhân trên chuyến bay 8501 đang được nới rộng vì các luồng sóng ngầm và biển động đã cuốn trôi những mảnh vụn đi xa hơn cách địa điểm máy bay rớt. Cuộc tìm kiếm thân máy bay và các hộp đen ghi dữ liệu phi hành vẫn tiếp tục. Tại Trung Đông, một tòa án quân sự Israel đã tuyên án một phần tử chủ chiến Hamas bản án tù chung thân nhân lên 3 lần liên quan tới vụ sát hại 3 thiếu niên Israel. Đương sự là Hassan Hussein Kawasami còn phải trả tiền phạt 63.000 đô la để bồi thường cho mỗi gia đình nạn nhân. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên nói Bắc Triều Tiên dường như đã đạt được một mức độ công nghệ đáng kể để có thể thu nhỏ một thiết bị hạt nhân có thể được gắn vào đầu một phi đạn. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên loan báo tin này trong một bạch thư quốc phòng công bố hôm nay. Văn kiện này nói rằng Bắc Triều Tiên cho tới nay chưa chứng minh được khả năng thu nhỏ các thiết bị hạt nhân. Nhưng nguồn tin này nói Bình Nhưỡng đã có được 40 kg plutonium có chất lượng cao đủ để có thể chế tạo vũ khí hạt nhân. Thân nhân các nạn nhân hôm thứ ba đã trở lại địa điểm nơi xảy ra vụ dẫm đạp vào đêm giao thừa sang Tết Tây ở Thượng Hải, giữa lúc Trung Quốc đánh dấu 7 ngày sau thảm họa chết người, một thời điểm quan trọng trong thời gian để tang đối với người Trung Hoa. Những người được chính phủ cử đến thắp tùng thân nhân của 36 nạn nhân vụ dẫm đạp tới địa điểm hành lễ. Các nhà lập pháp Pakistan đã thông qua một tu chính hiến pháp để cho phép quân đội thiết lập các tòa án để xét xử các trường hợp khủng bố. Hạ viện Pakistan đã phê chuẩn dự luật này với đa số áp đảo hôm thứ Ba. Dự luật này sẽ được đưa lên Thượng viện và dự kiến sẽ trở thành luật vào cuối tuần này.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội, mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.